Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng 3 năm 2023, thứ ba trong tuần thứ ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 21 đến câu 35. Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sắp mình xuống bái lại: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo liệu trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ, người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, đứng trước hung tin, Jack, con trai yêu quý vừa tự trận. Nữ bá tước Litri vô cùng đau khổ và cảm thấy tiêu tan hết nghị lực. Tuy nhiên, bà vẫn cố gắng lao mình vào công việc phục vụ các bệnh nhân trong bệnh viện do bà sáng lập vào năm 1870. Ngày nọ, một thương binh người Đức được chở đến bệnh viện. Dù y thuộc thành phần quân đội thù nghịch đã giết chết con trai bà bá tước, nhưng bà vẫn tiếp tục nhận một cách vui vẻ. Đến khi lục soát đồ đạc, áo sống của người thương binh, bà bắt gặp chiếc ví và cái đồng hồ của cậu Jack trong túi của tên lính Đức ấy. Vừa bàng hoàng, vừa tức giận, nữ bá tước Litri chỉ biết thốt lên: "Đúng đây là tên lính đã giết chết con trai mình." Nhưng kìa, một mảnh giấy trong chiếc ví của Jack rơi xuống. Bà Littry vội vàng cúi xuống, nhặt lên và đọc. Một hàng chữ đập mạnh vào mắt bà. Mẹ yêu quý, con luôn nhớ đến mẹ và cầu nguyện cho mẹ. Nếu chẳng may con tử trận, xin mẹ đừng quá bi lụy, nhưng phải can đảm, quảng đại chịu đau khổ để cầu nguyện cho con. Sau một hồi xúc động, bà Littry cúi xuống, tiếp tục săn sóc tên lính Đức một cách tận tình. Trên mặt y, một giọt nước mắt của bà rơi xuống nóng hổi, long lanh như giọt sương mai. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, quả thực, nữ bá tước Littry có một trái tim bao dung và tha thứ. Bà đã chiến thắng được sự hằn thù và đau khổ bằng sự tha thứ, để rồi bà lại tiếp tục săn sóc tên lính Đức cách chu đáo. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đề cập đến sự tha thứ. Khi ông Phêrô muốn biết phải xử trí ra sao khi chính mình bị xúc phạm, nên ông đã hỏi ý kiến Chúa. Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần, có phải 7 lần không? Chúa Giêsu đáp, Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Các thầy dạy thời xưa bảo, có thể tha đến 3 lần, như thế là nhân từ với kẻ thù lắm rồi. Ông Phêrô lại nói đến 7 lần, nhiều hơn cả những gì thầy dạy xưa quan niệm. Nhưng Chúa bảo, 70 lần 7, một con số nhiều hơn rất nhiều so với Phêrô đưa ra. Điều này có nghĩa là, Chúa luôn nhấn mạnh đến việc tha thứ không giới hạn, không điều kiện. Bởi vì lý do để tha thứ không phải nằm ở nơi người có lỗi, biết hối hận, cũng chẳng ở nơi kẻ bị xúc phạm, là một người quảng đại, nhân đức, vân vân, nhưng ở nơi tình thương của Chúa, đứng luôn tha thứ cho chúng ta, như thấy trong dụ ngôn Chúa kể trong bài tin mừng hôm nay. Thiên Chúa là đấng đã tha thứ vô điều kiện cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau. Cũng như thường ngày, chúng ta đọc trong kinh lạy Cha, xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Sự tha thứ sẽ phá vỡ khoảng cách của mỗi người, sẽ phá vỡ sự hằn thù ghen ghét. Nó sẽ làm cho con người sống gần với nhau hơn và sống trong hòa bình và hạnh phúc, giống như bà Littry đã đối xử với anh lính Đức trong câu chuyện trên. Giữa bà và anh lính không còn khoảng cách hận thù, nhưng đó là một bầu khí yêu thương và nâng đỡ nhau. Xin Chúa giúp chúng con cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu tha thứ của Chúa, để rồi chính sự tha thứ đó sẽ lôi kéo chúng con tha thứ và mong muốn sống hài hòa với anh chị em chúng con. Amen. Không hề cơ thang tội con bao giờ. Yeah.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Budapest, Hungary. Đức Hồng Y, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Budapest nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco là một niềm vui lớn. Đức Hồng Y Peter Edo, Tổng giám mục giáo phận Esztergom Budapest, tuyên bố rằng cuộc tái viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hungary từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 tới đây là một niềm vui lớn, không chỉ cho các tín hữu Công giáo mà thôi. Đức Thánh Cha đã đến Budapest lần đầu ngày 12 tháng 9 năm 2021 để bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 tại đây, với sự tham dự của các tín hữu Công giáo đến từ 83 quốc gia. Lần này, Ngài sẽ gặp gỡ chủ yếu với các tín hữu Công giáo Hungary. Tuy rằng Hội đồng Giám mục địa phương cũng mời các tín hữu Công giáo từ các nước láng giềng gặp gỡ Đức Thánh Cha, đặc biệt trong Thánh lễ Chủ nhật 30 tháng 4, kết thúc 3 ngày viếng thăm của Ngài tại Budapest. Theo Đức Hồng Y Edo, bối cảnh của chuyến tông du này hiển nhiên là chiến tranh tại Ukraine, quốc gia láng giềng của Hungary. Trong chương trình, cũng có cuộc gặp gỡ đặc biệt của Đức Thánh Cha với những người tị nạn từ Ukraine. Đức Hồng Y nói với Đài Vatican rằng, làn sóng người tị nạn Ukraine đến Hungary là một thách đố nghiêm trọng đối với nước này. Chúng tôi là một nước chỉ có gần 10 triệu dân cư và có hơn 1 triệu rưỡi người tị nạn đến từ Ukraine trong năm ngoái. Dĩ nhiên không phải mọi người đều muốn ở lại Hungary, nhưng có từ 10 đến 15% muốn lưu lại đây. Vì thế, thách đố đầu tiên là cứu trợ nhân đạo. Chúng tôi đón tiếp những người tị nạn biên giới cũng như tại thủ đô Budapest qua Caritas quốc gia và giáo phận và các nhóm từ thiện của các giáo xứ. Hội hiệp sĩ Manta cũng giúp đỡ rất nhiều. Chúng tôi cũng phối hợp sự giúp đỡ bộc phát của các tín hữu, một số giáo xứ và tổ chức của giáo hội. Trong số những người tị nạn, có nhiều phụ nữ và con cái họ, vì thế cũng cần phải nghĩ đến việc giáo dục. Các trường công giáo đáp ứng nhu cầu này. Sau cùng, Đức Hồng Y Edo cho biết những người tị nạn Ukraine nói tiếng Hungary ở vùng biên giới cũng đến, và đối với họ việc hội nhập dễ dàng hơn nhiều.
Tin Hồng Kông. Đức Giám mục Hồng Kông sắp viếng thăm Bắc Kinh lần đầu tiên. Giám mục giáo phận Hồng Kông, Đức Cha Stefano Chu Phủ Nhân sẽ viếng thăm Bắc Kinh lần đầu tiên trong năm ngày, từ ngày 17 tháng 4 tới đây, theo lời mời của Đức Giám mục Bắc Kinh Giuse Lý Sơn, cũng là Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước. Đức Cha Chu Phủ Nhân nguyên là bề trên giám tỉnh dòng tên Trung Hoa, được chọn làm giám mục Hồng Kông hồi tháng 5 năm 2021, sau 2 năm 4 tháng chống tòa tại đây. Cùng đi trong đoàn với Ngài có Đức Cha Phụ tá Giuse Hạ Chí Thành, dòng Francisco. Hồi năm 2019, Đức Cha rất gần gũi với các thanh niên phản đối luật về an ninh quốc gia do nhà nước Bắc Kinh áp đặt cho Hồng Kông. Ngoài ra, trong phái đoàn cũng có Cha Pedro Sái Huệ Dân, tổng đại diện của giáo phận. Theo hãng tin Asia News, việc thông báo cuộc viếng thăm này là một điều rất quan trọng đối với giáo hội tại Trung Quốc. Hồi thập niên 1980, Đức Hồng Y Hồ Trấn Trung, giám mục Hồng Kông, đã mở đường cho những cuộc viếng thăm này. Nhưng trong những năm gần đây, tình trạng chính trị làm cho các cuộc viếng thăm đó trở nên rất phức tạp. Lần gần đây nhất, một giám mục Hồng Kông viếng thăm Bắc Kinh là hồi năm 2008, khi Đức Cha Doan Thàng Thán, giám mục phó Hồng Kông, được mời tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh. Nhưng trong việc đó, Đức Cha Thàng Thán không được phép gặp Đức Cha Lý Sơn, chịu chức giám mục năm 2007, trước khi có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Hồi đó, Đức Cha Thàng Thán chỉ có thể điện thoại để chào thăm Đức Cha Lý Sơn. Nhưng vì sợ cuộc điện đàm bị kiểm soát, nên cuộc nói chuyện chỉ có tính cách trống trống tầm quát. Đức Cha chỉ nói là nâng đỡ và cầu nguyện cho Đức Giám mục Bắc Kinh. Nhưng lần này thì khác. Trong mùa hè vừa qua, Đức Cha Lý Sơn được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước, một cơ quan chính thức do Đảng Cộng sản điều động. Đức Cha Chu Phủ Nhân cho biết là Ngài ý thức sứ mạng của giáo phận Hồng Kông là một cây cầu thăng tiến những trao đổi và đối tác với Hoa Lục. Phái đoàn giáo phận Hồng Kông sẽ gặp gỡ các giám mục khác ở Hoa Lục cũng như hàng giáo sĩ và giáo dân địa phương, thăm đại chủng viện Bắc Kinh, đại chủng viện quốc gia của giáo hội Công giáo tại Trung Quốc và các cơ quan tổ chức khác liên quan đến Công giáo.
Tin Mexico, một số nhóm nữ quyền Nam Mỹ phá hoại nhà thờ. Nhân ngày quốc tế phụ nữ hôm ngày 8 tháng 3 vừa qua, một số nhóm nữ quyền ở Nam Mỹ, đặc biệt là tại Mexico, đã lợi dụng để phá hoại các thánh đường Công giáo và các cơ sở công cộng. Tại thủ đô Mexico, những phụ nữ phản đối đã tấn công nhà thờ chính tòa tại quảng trường Hiến pháp. Đứng trước hàng rào bảo vệ thánh đường, họ đã kéo đổ trạm đèn xanh đèn đỏ gần đó. Nhiều hình ảnh được phổ biến trên các mạng xã hội cho thấy nhiều phụ nữ đang tìm cách phá hủy hàng rào nhà thờ, trong khi cảnh sát tìm cách giải tán họ bằng lựu đạn cay. Tại thành phố Puebla, cách thủ đô Mexico 130 cây số về hướng đông nam, các nhóm nữ quyền ở địa phương cố gắng phá hủy các tượng thiên thần trên các hàng rào trước nhà thờ chính tòa. Tòa thị sảnh địa phương cũng bị vẽ bậy và phá hoại. Một điều tương tự cũng xảy ra tại thành phố Mérida, nơi những người nữ quyền tấn công nhà thờ chính tòa thánh Ildefonso ở Yucatán với những hình vẽ bậy bạ. Một trong những tin nhắn nói rằng hãy phá hủy giáo hội. Tại thành phố Xalapa, cũng thuộc Mexico, một phụ nữ được những người nữ quyền khác bảo vệ đã ném sơn vào cảnh sát và các tín hữu đang viếng thăm nhà thờ El Barrio. Theo báo Công giáo địa phương, trong số những khẩu hiệu những người nữ quyền ấy hô to, có những câu như hãy lấy chuỗi mân côi ra khỏi các buồng trứng của chúng tôi, giết chết những người bênh vực sự sống. Cả các linh mục tương lai cũng bị chiếu cố, vì trên những bức tường của tiểu chủng viện ở Xalapa, nhóm nữ quyền đã vẽ bậy bạ và một số cửa kính bị đập phá. Những tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Santa, bên Argentina, nơi các nhóm nữ quyền phá phách tại nơi gần nhà thờ chính tòa, cũng là đền thánh kính Chúa và Đức Mẹ phép lạ. Nhóm phụ nữ phá hàng rào được dựng lên bảo vệ nhà thờ và hành hung những cảnh sát nữ đang bảo vệ nhà thờ.
Tin Baghdad, Iraq. Đức Hồng Y Ayuso kỳ sót khẳng định đối thoại liên tôn không phải là dấu chỉ yếu thế. Đối thoại giữa các tôn giáo không phải là một dấu chỉ sự yếu thế, nhưng là một biểu hiện cuộc đối thoại của Thiên Chúa với nhân loại, tình huynh đệ và đức tố đối với toàn nhân loại. Đức Hồng Y kỳ sót người Tây Ban Nha, thuộc dòng Thánh Comboni, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh, tuyên bố như trên hôm 8 tháng 3 vừa qua trong diễn văn khai mạc hội nghị quốc tế về đề tài các tín hữu Công giáo và Hồi giáo Shiite trước tương lai, hai năm sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Iraq. Hội nghị kéo dài hai ngày và do cộng đồng Thánh Egidio ở Roma và Học viện Ancoi của Hồi giáo Shiite cùng tổ chức. Đức Hồng Y cho biết ngày 9 tháng 3, ngài cùng với giáo sư Andrea Riccardi, vị sáng lập cộng đồng Thánh Egidio, trao số điện của Đức Thánh Cha cho đại Ayatollah Sistani, thủ lãnh Hồi giáo CI tại Iraq. Trong diễn văn, Đức Hồng Y Gisot đã nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa đại Ayatollah với Đức Giáo Hoàng cách đây 2 năm tại thành thánh Najaf, và ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của sự lắng nghe để ra khỏi những thành kiến của mình và những phân loại để đương đầu với cuộc sống và tương lai. Đức Hồng Y nói, các tín hữu trong những truyền thống và thần học khác nhau đại diện cho một dân tộc gieo vãi tình huynh đệ và làm cho nó tăng trưởng. Đây không phải chỉ là hoạt động của các vị lãnh đạo, nhưng cũng là của dân chúng trong việc thực thi hàng ngày tình huynh đệ. Ngày đầu tiên của hội nghị ở thành Najaf bàn về tình huynh đệ và về tinh nguyện những người nghèo và hòa bình và các bài tham luận của các diễn giả thuộc hai tôn giáo. Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, cũng hiện diện tại hội nghị. Đức Hồng Y nói, tâm hồn tín hữu không bao giờ được làm cho người khác phải đau khổ. Cần canh tân tâm thức để xây dựng một tương lai, trong đó không ai bị gạt ra ngoài lề xã hội vì lý do tín ngưỡng.
Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc tại Hà Nam buộc tín hữu đăng ký để dự lễ. Nhà nước Trung Quốc đang đẩy mạnh chính sách hán hóa các tôn giáo và tại tỉnh Hà Nam, các tín đồ mọi tôn giáo phải đăng ký qua một ứng dụng thì mới có thể tham dự các lễ nghi tôn giáo của mình. Theo hãng tin Asia News, truyền đi ngày 8 tháng 3 vừa qua, tuyên bố trong phúc trình tại buổi khai mạc khóa họp của Quốc hội Nhân dân ngày 5 tháng 3 vừa qua về hoạt động của chính phủ Trung Quốc về các tôn giáo, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh rằng, chính sách cơ bản của đảng về các hoạt động tôn giáo đã được thực hiện và việc hán hóa các tôn giáo đã được tiến hành dần dần, cần phải tích cực hướng dẫn các tôn giáo thích ứng với xã hội chủ nghĩa. Tờ Nhật báo Kitô Trung Quốc cho biết nhà cầm quyền tỉnh Hà Nam đã nhiệt thành tuân hành chính sách của đảng và bắt buộc các tín hữu thuộc mọi tín ngưỡng phải đăng ký để có thể dự các lễ nghi tôn giáo tại nhà thờ Kitô, đền thờ Hồi giáo hoặc chùa chiền. Họ phải điền một mẫu đơn từ ứng dụng tên là Tôn giáo Thông minh do Ủy ban tỉnh về dân tộc và tôn giáo thực hiện. Khi điền đơn phải ghi rõ tên, điện thoại, thẻ căn cước, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và ngày sinh. Khi vào nơi thờ phượng, các tín đồ cũng phải đo nhiệt độ, một dấu chỉ cho thấy một số hạn chế vì đại dịch vẫn còn sau khi được nới rộng hồi tháng 12 năm vừa qua. Vì thế, chính sách hán hóa trùng hợp với việc lập hồ sơ và kiểm soát dân chúng tại Hà Nam. Tại tỉnh này, sự bắt hại các tín hữu Kitô rất cam go, xét vì tại đây có tới 4% là tín hữu, một tỷ lệ cao nhất so với phần còn lại của Trung Quốc. Cũng nên nhắc lại rằng từ gần 2 năm nay, công an địa phương giam giữ bất hợp pháp, không có lời buộc tội và cũng chẳng có bản án đối với đức cha Du Xe Trương Duy Trụ, 65 tuổi, giám mục Tân Hương, tỉnh Hà Nam. Đứng trước bầu không khí đàn áp đối với các tôn giáo, người ta càng thấy rõ sự vô ích của các cơ quan nhà nước, lẽ ra phải bênh vực lợi ích của xã hội dân sự Trung Quốc. Khóa họp của Quốc hội Trung Quốc trong những ngày vừa qua có 2.172 đại biểu cùng với Hội đồng Tư vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc để chính thức hóa những bổ nhiệm trong nhiệm kỳ thứ ba của chính phủ Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình. Có 11 đại biểu công giáo tại Hội đồng Tư vấn này, trong đó có giám mục Thẩm Bân, giám mục Hải Môn, tỉnh Giang Tô và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc, một tổ chức không được tòa thánh công nhận vì không bao gồm tất cả các giám mục. Tiếp đến là Tổng giám mục Lý Sơn của Bắc Kinh, Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, và giám mục Phòng Tinh Diệu, giám mục giáo phận Lâm Ấp.
Chúa thương.
nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Tha thứ để nên dâng Chúa Giêsu từng ngày, tha thứ rồi yêu thương sẽ theo nhau về sau, tha thứ để yêu thương với trái tim nồng ấm, tha thứ là đang buông tha cho trái tim ta. Tha thứ để quên quá khứ với bao muộn phiền, tha thứ để vơi đi những yêu thương ngày qua, tha thứ để rơi nước mắt rớt trên bờ mi, tha thứ hãy luôn tha thứ tựa như Giê-xu. Xin hãy tha thứ cho người cho ta, xin hãy tha thứ thêm một lần nữa, xin hãy tha thứ.
Có câu chuyện như sau. Có hai anh em nhà kia sống bên nhau ở một làng quê nhỏ. Họ cùng nhau chăm chỉ làm việc, luôn yêu thương và giúp đỡ nhau hết lòng. Nhưng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà hai anh em dần dần xa cách nhau. Cả hai bên đều im lặng trong nhiều tuần và ẩn nhận sự tức giận trong đó. Một ngày nọ, có một người thợ mộc già gõ cửa nhà anh trai. Ông nói, tôi có thể làm và sửa chữa được nhiều thứ, nhà anh có cần sửa gì không? Người anh trai ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời, được, tôi có công việc cho bác đây. Rồi người anh dẫn người thợ mộc già ra sau nhà và chỉ. Nhà bên cạnh là nhà em trai tôi. Ngày xưa có con lạch nhỏ giữa hai nhà chúng tôi. Gần đây, em trai tôi đã cố ý trồng thật nhiều cây cao, đồng thời đào rộng con lạch ra, biến nó thành ranh giới giữa hai nhà. Bác nhìn thấy rồi đấy, thế nên bác hãy dựng hẳn một hàng rào cao 3 mét cho tôi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy khuôn mặt của nó nữa. Người thợ mộc già nghĩ thầm trong vài phút rồi nói, tôi hiểu rồi. Người anh trai đã giúp người thợ mộc già mang gỗ và dụng cụ ra sau nhà, rồi tất tả ra đồng làm việc. Đến tối, anh mới trở về, lúc này người thợ mộc cũng đã làm xong công việc được giao. Khi ra sau nhà kiểm tra, thì người anh trai choáng váng. Mặt anh bần thần và không thể nói được câu gì, vì chỗ đáng lẽ phải là một hàng rào cao 3 mét, thì lại là một cây cầu xuất hiện. Một cây cầu gỗ đặc biệt được chạm khắc rất phức tạp. Cùng lúc đó, người em trai cũng tình cờ ở đó. Anh ta lao vội qua cây cầu và ôm lấy anh trai mình, xúc động nói, anh, sau tất cả những gì em đã nói và làm không phải với anh lại cho làm một cây cầu nối hai nhà chúng ta. Em xin lỗi anh rất nhiều. Người anh trai cũng bất ngờ và bật khóc. Trong khi hai anh em ôm nhau, cùng nhau xin lỗi và giải thích mọi chuyện, thì người thợ già cũng sắp xếp dọn lại dụng cụ của bản thân chuẩn bị đi về. Kính thưa quý vị và các bạn, tha thứ và hòa giải chưa bao giờ là dễ, nhất là tha thứ và hòa giải đối với người đã làm chúng ta tổn thương và đau lòng. Có lẽ ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về điều này, và câu chuyện trên khiến chúng ta phải suy nghĩ. Thật vậy, kinh nghiệm cho thấy, nhiều lần chúng ta muốn tha thứ cho người đã xúc phạm mình, nhưng rồi chính chúng ta lại không thể quên được nỗi đau mà họ đã gây ra, nên vết thương của lòng thù hận cứ thế gặm nhấm, khiến chúng ta nhức nhối và không thể tha thứ được. Đôi khi miệng chúng ta nói tha thứ, nhưng lòng chúng ta lại không muốn hòa giải, hoặc đòi đối phương phải đáp trả lại sự tha thứ của mình bằng một điều kiện nào đó, nên sự tha thứ của chúng ta chưa trọn vẹn, và nó vẫn làm cho chúng ta bất an khi nghĩ đến chuyện cũ. Bởi đó, bài học về sự tha thứ vẫn luôn được coi là một bài học khó trong việc thực hành, vì tha thứ không chỉ đơn giản là bỏ qua lỗi lầm của người khác, mà nó còn đòi chúng ta phải mở rộng lòng mình để đón nhận và yêu thương họ. Nghĩa là tha thứ đòi chúng ta phải buông bỏ thù hận để xây một nhịp cầu hòa giải với người đã làm mình tổn thương. Tuy nhiên, tha thứ không có nghĩa là dung túng cho những lỗi lầm của người khác, nhưng là cách giúp họ nhận ra sai lỗi để quay về với cuộc sống tươi đẹp vốn có. Hôm nay, Chúa Giêsu nhắc lại cho chúng ta trong Tin Mừng bài học về sự tha thứ và mời gọi chúng ta tha thứ, không chỉ 7 lần mà là 70 lần 7, nghĩa là không có giới hạn nào cho sự tha thứ cả. Tha thứ một cách vô điều kiện, tha thứ vì tình yêu như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Trong đời sống đức tin, tha thứ chính là điều kiện để chúng ta nhận được ơn tha thứ từ Thiên Chúa. Thế nên, mỗi người chúng ta hãy cùng lắng đọng tâm hồn để nhìn lại các mối tương quan của mình với tha nhân. Nếu có điều gì bất hòa, chúng ta hãy nhanh chóng hòa giải, để chính chúng ta cũng được hưởng lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn xác tín vào lòng khoan dung của Chúa, để chúng con cũng biết bao dung với người khác, như chính Chúa vẫn hằng yêu thương tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con cũng biết quan tâm đến những người xung quanh, và sẵn sàng xây nhịp cầu hòa giải giữa tha nhân, để giúp họ đến gần Chúa hơn. Amen.
Tha thứ để nghe tin sâu yêu thương thiên thần, tha thứ để nghe tiếng hát vang trên bờ môi, tha thứ để nghe tiếng gió ru trên cánh lá, tha thứ để nghe Giêsu đã nói trong ta, tha thứ để nghe tiếng Chúa vang trong tâm hồn, tha thứ để ta nghe thấu nỗi đau ngày sau, tha thứ để nghe tiếng Chúa nói trong đời ta, tha thứ để nghe tâm tư người chung quanh ta. Xin hãy tha thứ cho người cho ta, xin hãy tha thứ thêm một lần nữa, xin hãy tha thứ, xin thứ tha người ơi, tha thứ ở trên Chúa đã thứ tha tội ta.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.